Tôi có hẹn quý độc giả là khi ở Thiệu Hóa cũng có vài kỷ niệm cô đầu. Đây là một. Thuộc Tổng Tử Cốc. Không biết là làng nào. Có nhà thờ tổ cô đầu, mỗi năm tới một lần. Các cô đầu toàn tỉnh đều phải về đó hội hiệp chung lo việc tế. Theo lệ định, ngày tế phải mời quan sở tại là tri phủ Thiệu Hóa đến dự. Vì thế, tôi được hân hạnh các cô mời dự lễ. Khi xe mới đến đầu tổng, ngoài các vị tổng lý đón rước theo thường lệ, còn có một nghi lễ đặc biệt mà ngày nay, dù các bậc tỷ phú cũng chưa chắc có cơ hội biết qua, mà ngay các bậc quyền quý thuở ấy cũng nhiều người chưa nghe nói tới. Ấy là một cái kiệu trang sức tuyệt đẹp, do đám cô đầu cũng đẹp, áo khăn rực rỡ, tự đảm đương việc khiêng kiệu. Các cô mời tôi lên kiệu rồi rước về nhà thờ. Trên đường đi, tôi những tưởng mình lạc vào động tiên. Vả chăng, cảnh này Lưu, Nguyễn xưa kia cũng chưa từng biết tới. Ở nhà thờ, các cô đầu già có, trẻ có, chào mừng tiếp đãi tôi. Mọi công việc sắp đặt tế lễ đều là cô đầu và đứng chủ tế cũng là một cô đầu già. Cúng xong mời tiệc. Chưa bao giờ tôi có được nhiều cô đẹp đẽ, son phấn, hàng lụa rực rỡ, chiều đãi đến như thế. Ăn uống xong, cũng lại tám nàng hằng Nga ấy khiêng kiệu đưa tôi ra chỗ xe hơi. Tôi đoán đây là nơi phát tích cô đầu trước tiên ở nước ta. Nhưng sự tích ra sao tôi chưa được tường vì trong lúc bận rộn chưa kịp nghiên cứu. Trong địa hạt Thiệu Hóa có một hòn núi gọi là núi Bằng A, sát bờ sông Lương Giang, tục gọi sông Lường. Trên núi, nhiều đá to, cây cối không rậm mấy. Tương truyền, đời Lê, ông Ngô Thời Sĩ. Chú thích, theo Việt Nam Danh Nhân Tự Điển, Khai Trí, Ngô Thời Sĩ sinh năm 1726. Mất năm 1780, người Tả Thanh Oai, nay là Hà Đông, Bắc Phần. Hết chú thích. Một nhà văn nổi tiếng, khi về hưu trí ở ẩn chỗ đó. Nhà ông ấy ở gọi là cư sĩ Sào. Ông ấy thường ngồi câu cá trên gành đá ở bìa sông. Đến đời Tự Đức, triều Nguyễn, ông Bùi Dị người Bắc, đỗ tiến sĩ, làm kinh lược. Lúc người Pháp đánh lấy Bắc Kỳ, triều đình Huế xuống chiếu lui quân đình chiến. Ông Bùi Dị chạy về Thanh Hóa, đến núi Bằng A ẩn núp, có làm bài thi bằng Hán văn chạm vào đá như sau. Nhận mộ phong hàng cô Nhạn Phi, thanh sơn lục thủy tứ y y, ban sư hữu chiếu tùng thiên hạ, thùy lão vô gia thử địa quy. Thương hải vụ tinh sầu cực mục, đỉnh hồ vân đoạn xế triêm y. Thương lan cư sĩ kia hà tại, thả bạn sào biên thức điêu kỳ. Tạm dịch. Gió lạnh trời chiều chiếc nhạn bay. Nhìn xem non nước thẹn râu mày, lui quân có chiếu từ trên xuống, lớn tuổi không nhà tạm náu đây. Giặc đến lửa binh tanh đất nước, vua băng cây cỏ khóc đêm ngày. Thương lan cư sĩ đi đâu vắng, khách đến bên nhà chủ có hay. Lúc tôi đến xem thì bài thi chạm vào đá, chữ thật đẹp, nét chữ còn rõ ràng như xưa. Tôi đoán lúc ông Bùi Dị đến có lẽ ngồi nhà cũ cư sĩ Sào vẫn còn, nên câu kết bài thi nói thế khiến ta có cảm tưởng chủ nhân vắng chứ chưa chết, vẫn còn phảng phất đâu đây. Trước mắt tôi, bây giờ tất cả những di tích cuối cùng đã theo các hiền triết khuất lớp trong mây mù. Chỉ còn viên đá chạm bài thi nằm gần các viên đá to khác bên dòng nước chảy mà thôi. Tôi cũng đoán xưa kia đó là nơi u tịch rồi, vì dân số càng ngày càng đông, người tới lui nhiều. Cái cảnh lâm tuyền không còn là của riêng các bậc cao ẩn nữa. Tôi bùi ngùi, tạm dịch bài thơ như trên. Lúc ấy, quan tổng đốc Thanh Hóa thăng thượng thư bộ hộ. Quan tổng đốc mới đến, người đồng tỉnh với tôi, nhà ở gần nhà tôi. Lúc trẻ, ông học giỏi, theo các cụ cách mạng tiền bối sang Nhật Bản du học. Phong trào Đông Du. Người Pháp tuyên án xử tử vắng mặt ông ấy. Về sau ra đầu thú, được ở Hà Nội làm báo với ông Phạm Quỳnh, tạp chí Nam Phong. Ông chủ trương phần Hán văn, nổi tiếng một thời vì kiến thức mới mẻ, văn chương giản dị, bỏ hẳn lối từ chương. Sau được bổ Thị Lan Bộ Công, bố chánh Bình Định, rồi thăng tổng đốc Thanh Hóa. Vì tình Châu Quận nên ông đối với tôi thân thiện lắm. Có một bữa, ông ấy tâm sự với tôi. Ở Hà Nội, tôi làm ra tiền dễ lắm. Cứ vào phủ toàn quyền lãnh một số tiền to, đem về tiêu. Giả nói đi do thám, rồi cứ ở nhà chơi, không đi đâu cả. Ít lúc sau vào phủ, bảo là người này ở chỗ này, người kia ở chỗ nọ, rồi họ làm chi mặc kệ họ, vì Bình Nhật mình biết hết, cần chi phải đi đâu cho mệt. Rồi lại lãnh số tiền khác theo lề lối ấy. Chú thích, chắc quý độc giả đã biết là ai, cánh tay mặt của Phạm Quỳnh. Hết chú thích. Tôi nghe bấy nhiêu lời, biết ông này tối tàn nhẫn, vô lương tâm. Bề ngoài, tuy dạ dạ, vân vân, mà trong lòng không những khinh bỉ, còn căm giận là khác. Người xứ tôi thường ghét hạng hữu thủy vô chung. Thà thi đỗ làm quan như tôi và các người khác là việc thông thường, không ai để ý. Còn đã làm cách mạng, lại đầu thú làm quan. Mượn nhãn hiệu cách mạng làm đường tiến thủ, thì họ cho là đoạn hậu. Gặp lúc tổng đốc ấy đi xe bị rớt xuống sông, người cầm lái chết, mà lạ thay ông bình yên vô sự. Ông ta làm một bài thi mừng và một bài thi ngũ thập tự thọ. Tôi lấy vần của ông ta, họa một bài, ký tên cô đầu, vì ông ta hay đi riêng một mình tới nhà cô đầu, không phải thưởng thức văn chương, nghệ thuật, mà vì sắc dục. Bài họa ấy như sau. Vừa mới nghe tin Hóa lạnh lùng. Trúc xe, cụ có việc gì không? Cho hay phúc nọ to hơn núi, chỉ để tình này lấp xuống sông. Ngoài biển sông pha quen sóng gió, giữa triều áo mão sánh vương công. Tiệc mừng may được dâng đôi chén, thỏa tấm lòng riêng những nhớ mong. Cô đầu. Lại có bà Đốc Tạ, vợ ông Đốc Học Tạ Quang Diệm, người tỉnh Hà Tịnh, có con là Tạ Quang Đề, làm thông lại ở phủ Thiệu Hóa. Bà ấy ra ở với con, có vào thăm tôi. Bấy giờ bà trên 50 tuổi, học giỏi, thơ hay, nhiều lúc cùng tôi sướng họa. Bà Đốc Tạ cũng họa vần một bài thơ của Tổng đốc như sau. Chúc ông thọ đến 90, trải mấy tang thương mới nửa đời. Thuận Hóa, Thanh Hoa khi cặp bến. Chú thích. Thanh Hoa tức Thanh Hóa. Hết chú thích. Hoành Tân, Thượng Hải lúc ra khơi. Chú thích. Hoành Tân, Thượng Hải là tên hai cửa bể ở Trung Hoa. Hết chú thích. Nước cờ ông tạo lừa con bí, cái quạt thằng bờm đổi nắm xôi. Công tội sau này ai phán đoán, hoa đào trước gió nhẫn nhơ cười. Sau khi bỏ thơ nặng danh vào phong bì gửi đi, bà Đốc có đọc cho tôi nghe. Tôi cũng đọc bài của tôi cho bà ấy nghe và nói. Bài tôi nhẹ nhàng, dễ chịu, còn bài của chị quả là củi tạ ngàn cân. E ông ấy giận, tìm cách làm hại cho anh Đề, chớ chẳng chơi. Bà ấy ngang nhiên nói, con tôi có bị đuổi thì làm nghề khác, chờ người có tội phải để công luận phê phán. Quả nhiên, ông Tổng đốc được hai bài thi ấy rất tức giận, lên phủ Thiệu đưa cho tôi xem và bảo tôi. Hai bài thi này ở đây không ai làm nổi, chắc ông làm. Tôi đáp, không phải tôi, chắc là mấy ông nhà nho, ở nhà quê vô sự, ngồi buồn làm chơi. Cụ lớn để ý làm gì cho mệt. Ông ấy ra về, sắc mặt còn giận. Tôi không dám nói của bà Đốc Tạ vì sợ ông ấy làm hại Tạ Quan Đề. Còn tôi, nếu tôi không ưng ở, thì tôi xin đi chỗ khác, hại tôi chi được. Lại trước cửa phủ Thiệu Hóa, có sông Lường cùng sông Mã, đều là sông lớn của tỉnh Thanh Hóa. Khúc sông Lường trước phủ rộng mà không sâu, sóng êm gió mát như sông Hương ở Huế. Lúc quan tổng đốc trước thăng về bộ, có cho tôi một cái thủy tạ cũ. Gọi là thủy tạ cho sang trọng, chơ thật ra là một cái bè bằng tre, trên dựng cột tre, lợp tranh rất trang nhã, ngồi được khoảng 15 người. Tôi đem thủy tạ cắm giữa sông. Ngày Chủ nhật, các bạn tôi, nhất là phủ huyện, chở cô đầu đến đó, mời tôi ra bày lại tấn tuồng tổ tôm, cô đầu. Trong các cô đầu, có một người tên là Khai, xinh đẹp, hát hay, trang nhã lắm. Khi các cô nghỉ hát, ngồi nói chuyện chơi, tôi bảo. Xứ tôi không có hát cô đầu, nên tôi không biết môn hát ấy cho rành. Song bữa nọ tôi có lên hầu tế ở nhà thờ tổ. Tôi mới được biết môn hát này có từ đời xưa. Ông bà tổ chức thật có nề nếp. Các cô đầu đi ra hành nghề nên giữ danh giá của mình để bảo tồn nghệ thuật quý báu ấy. Câu nói trên là câu nói đầu môi, chắc không phải chỉ riêng tôi dạy bảo. Không ngờ sau đó, tổng đốc thấy cô Khai nết na, yêu cô ấy, đã nhiều lần tìm cách dỗ dành vầy cuộc gió trăng. Cô ấy không thuận. Một buổi sáng tinh sương, thấy ông tổng đốc ấy đến phủ nói với tôi. Chiều qua, tôi bảo người đưa các cô đầu lên huyện Yên Định. Tri huyện là người thân ông ấy. Rồi tôi lên cùng các quan hát. Xong, tôi bảo chi con Khai nó cũng không chịu. Nó nói, quan phủ Thiệu dạy nó đi hát phải giữ danh giá để bảo tồn nghệ thuật của ông bà. Nếu nghe lời quan lớn, không những đắc tội với ông bà mà còn có tội với quan sở tại nữa. Ông thật đa sự quá, tại ông mà tôi mất ngủ cả đêm không được việc gì. Nói xong, tôi chưa kịp trả lời, ông ấy cáo từ. Tôi mới biết là ông ấy ở huyện Yên Định về, đi qua phủ Thiệu Hóa, ghé vào nên sớm thế. Về sau, tôi nghe có người cho biết, vì cô Khai có người cậu ruột đang làm phó tổng tử cốc. Ông tổng đốc đòi phó tổng ấy đến, tính dỗ dành hay hăm dọa ra sao, mà cô Khai bất đắc dĩ phải chiều lòng tổng đốc. Mối tình thầm kín trong một thời gian ngắn mà nghe nói cô ấy phẫn uất lắm. Đến khi ông tổng đốc ấy về hưu, không biết cô Khai đi đâu. Cách đây ít lâu, thấy ở Huế và Đà Nẵng có đường mang tên cô Khai. Tôi ôm lại nhân cách của cô đầu tên Khai cũ. Ngờ rằng phải chăng cố nhân vì ra làm cách mạng mà bị người Pháp tàn hại. Đó chỉ là mối ngờ không căn cứ xác thật. Nhưng nếu đúng như thế, thì người kia mà có hành động này, thì thật đẹp cả hình thức lẫn tinh thần. Tôi vì thấy ông tổng đốc hành động, có thể gọi là đê tiện như thế, không muốn làm việc với ông ấy nữa. Nhân có cụ thượng thư bộ lại, trước có làm tổng đốc Thanh Hóa, lấy tình thầy trò cũ viết thơ trình bày với cụ lại. Tôi ở Thanh Hóa đã 10 năm, nay cha tôi 80 tuổi, đã già yếu rồi. Xin cụ niệm tình để tôi về một tỉnh cho gần nhà, có dịp thăm cha. Vì tôi nghĩ Quảng Trị cùng Quảng Ngãi dân rất nghèo, các quan ở đó được đổi ra Thanh Hóa chắc thích lắm. Quả nhiên, bộ lại thương qua tòa khâm. Đổi tôi về tri phủ Triệu Phong, Quảng Trị. Tòa khâm phúc ý. Tôi xuống chào công sứ, xong trở về, đã thấy tổng đốc lên chơi, khuyên tôi nên ở lại. Tôi lấy cớ xin về gần nhà để tiện thăm cha già mà từ tạ. Ông ấy ra về, có vẻ không vui. Tôi ở Thiệu Hóa gần 3 năm, đổi vào phủ Triệu Phong. Triệu Phong là phủ sở tại của tỉnh Quảng Trị, đất xấu, dân nghèo, nhưng trong dân phần đông có học và nhiều người trí thức. Có núi Mai Sơn, sông Hãn Giang tình tứ. Lại thêm cửa Việt, tuy không tàu buôn, tàu binh vào ra, mà cát trắng nước trong, bờ biển không sâu, sóng không lớn, người tắm biển rất yêu thích. Tôi có làm một cái nhà tranh nhỏ, cột tre vách nứa ở cửa Việt. Mùa nắng nóng nực, tôi và gia nhân cứ chiều thứ bảy, sau giờ làm việc, đến nghỉ mát ở đó tới sáng thứ hai mới về phủ làm việc. Từ Triệu Phong đến Huế hơn 30 cây số ngàn. Chủ nhật, tôi hay đi Huế thăm bạn làng Thi. Các cụ ở Huế như cụ Ưng Bình, Thái Văn Toản, Nguyễn Hy và các bạn tôi, nghe nói cửa Việt đẹp cũng ra chơi, hứng mát, tắm biển, ăn cá tươi, ngủ cát trắng. Ngày nọ, nghe có cá ông lụy, sóng dạt vào bờ. Người làng sở tại làm đám ma cho cá, gọi là nhân ngư. Quan tài tẩm liệm và lễ vật cúng tế, không khác đám ma người ta. Hễ ai thấy trước, theo tục lệ, được làm trưởng nam, cũng khăn áo chế để tang. Còn dân làng đều đến lo đưa đám. Người ta cho là người thấy trước sẽ được nhiều hạnh phúc, vừa lợi lại vừa danh. Bình Nhật, nhân dân đối với cá ông thành kính lắm. Khi ra biển đánh cá hay làm việc gì, họ đều vang vái ông bảo hộ. Cũng nghe truyền là khi vua Gia Long bị Tây Sơn đuổi ra đảo Phú Quốc, gặp sóng lớn, nhờ cá ông nâng đỡ mới khỏi đắm thuyền. Theo khoa học ngày nay thì vì sóng lớn, cá ông phải dựa vào thuyền cho khỏi ngất ngư. Đến khi vua dẹp xong Tây Sơn, nhất thống quốc gia, mới phong cá ông làm Dục Bảo Trung Hưng Chi Thần, nghĩa là thần giúp đỡ cuộc trung hưng của vua. Từ đó có lệ định là mỗi khi có cá ông lụy, chánh phủ cấp 20 quan tiền tuất, giao làng sở tại chi phí việc chôn cất. Lúc ấy, chính tôi có cấp tiền tuất. Nhân chuyện cá ông, tôi nhớ lại lúc trẻ, tôi thấy văn tế thần tại đình làng có biên hai vị thần, Lan Lại nhị đại tướng quân. Lan là giống lan ở rừng, Lại là giống rái ở biển mà được phong tướng quân, chắc có công đức chi trong cuộc trung hưng vua Gia Long. Mà sau khi phong, vua có chỉ thị cho dân gian thờ cúng chăng. Cũng văn tế ấy, thấy có đến mười mấy vị thần. Ngoài các thiên thần như Ngũ Hành Tiên Nương, vân vân, còn có nhân thần như Quan Thánh Đế. Quan đều người Trung Quốc, chớ không thấy người Việt. Có lẽ chỉ có tàu và súc vật là đáng thờ, đáng tế ư? Triệu Phong lúc ấy có một vụ kiện điền thổ của làng Giáp và làng Ất. Hai làng tranh nhau một số đất ruộng khá nhiều ở chỗ giáp giới. Vụ này xảy ra 2 năm trước khi tôi đến. Án do quan phủ cũ đệ lên tỉnh. Tỉnh duyệt đệ về bộ đã được bộ hộ xử chung thẩm. Vậy chỉ còn đến vua là hết. Nhưng xưa nay chưa hề nghe việc điền thổ mà phải đưa lên tòa tam pháp. Sau khi án chung thẩm tống đạt, làng Ất là bên thua kiện không phục tình, không tuân lệnh, cứ đem dân ra tranh ruộng đất. Vì cả hai làng đều lớn, dân đông, nên mỗi lúc kéo người ra, gậy, bù cào, cuốc chĩa với nhiều võ sĩ. Rồi khi sáp trận là đổ ào tới, đánh tơi bời. Thôi thì máu chảy, bụi mù trời, tiếng la dậy đất như đám giặc nhỏ. Cuối cùng, những kẻ bị thương thì nằm vạ. Ghê gớm nhất là có lần hai đạo quân đã sắm sẵn gậy gộc, Dây thừng, dàn quân sẵn sàng, sát khí đằng đằng trước mặt quan phủ cũ. Quan phủ sợ có biến, bẩm lên tỉnh. Quan tuần vũ, ủy quan án sát tới hiểu trấp. Nhưng mặt quan cấm, chân cứ hùng hổ kéo ra, khiến hai vị cha mẹ dân phải hoảng hốt rút lui. Sau đó, chính quan tuần vũ, đầu tỉnh nhỏ, thân hành đến tận chỗ tương tranh, đòi nhân dân hiểu thị. Nhưng chỉ có làng Giáp là làng Kiện đã thắng, tới hầu. Còn làng Ất không một người tới. Quan tuần vũ đợi mãi, không nói chi được phải rút về. Tôi nghe rõ đầu đuôi công việc. Biết sự tình xảy ra là do quan trước có tư tâm nên dân không phục. Tôi nghĩ lâu nay bên thua làm dữ quá, bên hơn hẳn nhiên cũng đã mệt mỏi, chán ngán rồi. Bây giờ cứ xử cho công bình sẽ yên. Tôi căn cứ trên mấy điểm sau đây. A. Điền thổ dĩ tịch vi định, nghĩa là ruộng đất phải căn cứ vào bộ tịch mà xử đoán, chứ không thể vào chỗ mơ hồ nào. B. Lý vô nhị thị, nghĩa là lý chỉ có một, chả lẽ hai bên cũng có lý. Tôi áp dụng những kinh nghiệm đã rút được khi còn ở Thanh Hóa, xin miễn kể dài dòng. Tôi chỉ nhắc lại là tôi đã bỏ án chung thẩm, lấy lý và sổ bộ ra bàn bạc với dân từng làng ở tại đình của họ nhiều ngày. Đối với làng Giáp, theo lối xử của tôi thì họ sẽ mất mười mấy mẫu ruộng so với án chung thẩm, nên họ không chịu phục tùng. Tôi bảo, thôi, tôi để các ông một ngày mai nữa, nhóm nhau tra cứu, trù nghỉ, rồi ngày mốt lên phủ trả lời. Nếu các ông cãi lại đến chỗ tôi bị bế tắc, không trả lời được, tôi sẽ để các ông thắng kiện, chớ tôi có binh vị chi làng Ất đâu. Họ bằng lòng. Đến ngày hẹn, họ kéo lên phủ. Vừa thấy họ, tôi nói, các ông định sắp đem câu này trong bộ, câu kia trong khế để cãi lại mấy câu tôi nói hôm trước. Nhưng thực sự, các câu ấy ý nghĩa rõ ràng, chả dính líu gì tới đất ruộng mà các ông muốn viện dẫn cả. Các người ấy nói, quả chúng tôi định đem các câu trình quan xét, nay quan nói ra trước thì chúng tôi còn nói chi được. Tôi nói, tôi biết vụ kiện này, các ông bị người ta phỉnh gạt, tốn kém cực khổ, tôi cũng thương tình. Tôi sẽ hiểu làng Ất nhường hai mẫu ruộng cho các ông để tỏ tình thân thiện. Dân làng đồng thanh ưng thuận. Sau đó, tôi cho sức hai làng họp lại ở biên giới để dựng mốc giới. Tới nơi, thấy họ quá vui vẻ. Tôi khuyên lấy tiền công làm một bữa cơm hòa hảo để cho dân hai làng cùng dự. Chưa bao giờ tôi thấy có sự vui chung thân thiện như sau những năm xung đột dai dẳng này. Tôi ở Triệu Phong mới được 11 tháng, thăng bổ án sát tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết. Theo cách tổ chức hành chánh của các triều trước và triều Nguyễn gần đây, thì mỗi tỉnh lớn có 3 quan tỉnh là tổng đốc, bố chánh, án sát. Tỉnh nhỏ chỉ có tuần vũ và án sát. Tỉnh nhỏ hơn nữa chỉ có quản đạo, thường ở miền thượng. Các quan tỉnh đều có ấn riêng để hành dụng. Ấn tổng đốc, các chữ tổng đốc quan phòng. Ấn bố chánh có chữ bố chánh sứ. Án sát có chữ án sát sứ. Tuần vũ, quản đạo đều khắc tuần vũ, quản đạo như trên. Sắp đặt thế là muốn cho các quan tỉnh có quyền xem xét lẫn nhau. Như tổng đốc có làm việc chi trái phép, thì bố chánh hay án sát hay cả hai có thể làm đàn hạch tâu vua, tránh nạn độc đoán. Vì lúc bấy giờ, quyền tra xét và thưởng phạt đều do vua. Đến thời Pháp thuộc, tuy người Pháp vẫn để hành chánh y cũ, song họ muốn tập trung quyền hành cho vị chúa tỉnh để dễ sai khiến. Họ đã ở bên cạnh, còn lo chi ai độc đoán nữa. Vì vậy, cuối năm, Tổng đốc có quyền sát lý lịch bố chánh, án sát trở xuống, để tư lên cấp trên. Còn Tổng đốc, chức, thì hàm chánh nhì, tước, ngang với thượng thơ, tức bộ trưởng, các bộ, để cho trong triều ngoài quận quyền bính ngang nhau. Tuần vũ hàm tùng nhì, bố chánh hàm chánh tam, án sát hàm tùng tam. Tổng đốc tuần vũ quản đạo, tức là tỉnh trưởng bây giờ. Tôi ở hai huyện, hai phủ, cộng 10 năm, tại tỉnh Thanh Hóa, là tỉnh cực Bắc Trung Kỳ. Nay thăng án sát Bình Thuận là tỉnh cực Nam Trung Kỳ. Phong tục, tập quán trong dân tuy đại lược giống nhau, song cũng ít nhiều khác nhau. Ở Thanh Hóa, hầu hết nhân dân chuyên làm nghề nông, chăm học, cho nên cần kiệm, chất phác, đối xử nhau lễ độ. Người Bình Thuận cũng nhiều kẻ làm nông, song đánh cá và buôn bán không ít. Làm nông thì đất tốt, mùa được, sinh hoạt dễ dàng. Nghe nói có nhiều sở ruộng quá tốt, đến mùa gặt rồi không phải cấy lại, mặt lúa rớt mọc lên. Chỉ cần bừa qua cho chết cỏ, đến mùa lúa chín thì gặt. Phan Thiết là thành phố mà cũng là cửa biển của Bình Thuận. Cửa biển này là chỗ nhiều cá nhất trong nước ta. Có người còn dám bảo nhiều cá nhất trên thế giới. Các chủ có thuyền lớn, sắm nhiều thứ lưới và đồ đánh cá. Thường mộ đôi 30 người làm công chia lời. Có chủ trong một đêm gặp thời may, kiếm được những vài nghìn bạc. Trong khi một người cuốc đất thuê mỗi ngày chỉ kiếm 2-3 cắt bạc. Đồng bạc lúc ấy giá trị to. Lại có một nghề thú vị là mót cá. Nghề này thật khỏe. Đây là một thanh niên khỏe mạnh. Anh cứ ăn chơi thả cửa đi. Đến 3-4 giờ chiều, anh ra bãi biển, đón các thuyền đánh cá về bến. Khi họ bốc cá lên, thấy có cá nào rơi rớt thì lượm. Nếu không đủ số thì xin, xin không được thì ăn cắp, thì giật tạm ít con rồi đem ra chợ bán. Trung bình, họ bán được chừng 2 đồng. Thế là anh ta vào tiệm ăn 2 mọi. Hàng cơm lớn nhất có món ăn danh tiếng là sườn chua. Ăn một bữa thịnh soạn giá 1 đồng. Còn đồng kia thì đi xem hát bội hoặc hát cải lương hoặc đi nhậu. Các tay ăn chơi du đãng này cùng các ngư phủ và các anh cu ly xe phần lớn là dòng dõi khét tiếng của cụ Lưu Linh. Chiều nào cũng nhậu say rồi la hét om sòm. Đi ngang đi dọc, rồi cứ nhè chửi cha đứa nào trồng tre giữa đường. Hoặc nhóm nhau chuyện trò rồi cãi lẫy, đánh nhau ồn ào cả phố. Cảnh sát tới nơi thì máu đã chảy rồi. Phải làm biên bản giải về bót. Sáng ra tỉnh rượu, lại lục xin tha. Cảnh sát thương hại cho về. Thấy cái nhục, cái khổ thì ghét, thì thù chai rượu. Nhưng vài bữa sau, cơn thèm nổi lên, miệng khô, lưỡi đắng, lại nhậu, lại say, lại la hét đánh nhau như trước. Đời Pháp thuộc, không cấm hút nha phiến. Đại bài, tiểu bài, đều có bán thuốc ấy. Đêm kia, tôi đi với bạn dạo chơi ngoài phố, thấy trong một cái nhà gần hàng cơm hai mọi, trên hàng chục căn phản, có trên cả chục bộ bàn đèn, người nằm hút la liệt ngổn ngang, chớ không có cách giấu giếm, quất lấp như các tỉnh miền ngoài. Vì sinh hoạt dễ dàng, nên người Bình Thuận tỏ ra xa hoa và ít ham học. Do đó có một số người tính tình thô bạo, nóng nảy. Nhưng đại đa số cũng thuần hậu như dân các tỉnh. Nổi tiếng nhất xứ này là nước mắm. Món ăn này thật nhiều và khá ngon. Rất nhiều nhà sản xuất, nhưng danh tiếng hơn hết là hiệu Liên Thành của công ty Liên Thành. Công ty này thành lập khoảng năm 1905 đến năm 1906 do công cuộc vận động Duy Tân của các cụ Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng. Nước mắm Phan Thiết cung cấp cho Sài Gòn nhiều nhất. Các thành phố khác kể cả Hà Nội, Hải Phòng cũng đều có tiêu thụ. Chủ các vựa chứa mắm vào những cái tỉnh bằng đất, trét vôi ra ngoài thật kín, dán nhãn rồi đem bán. Hình như đó là phương cách giữ mắm khỏi hư mà thêm thơm ngon. Đến nay vẫn còn hình thức ấy. Bình Thuận còn sản xuất xoài ngon và mãng cầu. Chú thích, tức mãng cầu, biên tập viên, hết chú thích. Cũng giống mãng cầu Quảng Nam, nhưng lớn bằng 2/3, nhiều cơm hộp nhỏ, lại thơm ngọt. Ai đến tỉnh này cũng để ý nhiều nhất đến người Hời, hay Chàm, hay Chim Thành. Ở huyện Tánh Linh, cả một huyện đều dân Chim Thành. Phủ Hòa Đa cũng có mấy tổng Chim Thành. Nhân có công vụ ở Tánh Linh, tôi ghé vào nhà người Chim Thành, thấy nhà đóng cửa. Giữa nhà đặt nhiều bàn thờ và chất đồ chật ních. Còn người ta thì chun vào các xó xỉnh chật hẹp nằm ngủ. Tôi nghe có mùi hôi, hỏi ra mới biết trong nhà có thây người chết. Theo tục lệ của Chim Thành, người chết rồi không chôn, phải để lại cúng tế, làm phép rồi sẽ hỏa táng. Xem cách ăn ở lẫn lộn kẻ sống, người chết ấy, thật trái với vệ sinh. Tôi đòi chủ nhà và quan huyện Tánh Linh. Người Kinh sống ở Chim Thành đã lâu, đem cách thức vệ sinh hiểu nói và sức lập tức tán thây chết. Nếu để chậm sẽ bị tội lỗi. Nhưng sau khi tôi về rồi, chưa chắc họ đã tuân theo vì họ còn mê tín quá. Mỗi đầu năm lại thấy người Chim Thành, có lẽ từ Tánh Linh, Hòa Đa, kéo cả hàng mấy trăm người xuống các đồng ruộng đã cắt lúa gần thành phố Phan Thiết. Đôi ba người đóng một cái trại rộng khoảng 6-7 thước vuông, che vải kín, đặt nhiều bàn ra cúng vái. Lễ vật không có chi nhiều, mà cúng mãi một ngày, hai đêm mới đem nhau trở về. Trong đám người Hời, có một người đàn bà chừng 30 tuổi, nghe người ta gọi là bà công chúa. Bà ấy được người xưng công chúa, có lẽ con cái các dòng vua cũ. Bà ta còn giữ một cái mũ bằng tóc, cẩn vàng của vua Chim Thành. Tôi hỏi, họ đưa cho xem, rồi lấy đem về giữ rất cẩn thận. Người ta đồn là người Chim Thành còn nhiều vàng bạc chôn trong núi, song không ai dám trộm cắp, vì sợ ma Hời quấy nhiễu. Phan Thiết có lầu ông Hoàng ở sát bãi biển. Một dãy nhà đồ sộ, lầu gác chập chồng, kiến trúc theo kiểu Âu Tây. Nghe nói sau khi nước Pháp có cách mạng, trong hoàng tộc Pháp có một ông Hoàng sang Việt Nam đem theo rất nhiều tiền bạc. Đến Phan Thiết, ông thuê kiến trúc sở lầu ấy, tổn phí rất nhiều rồi ở cùng một bà vợ người Việt. Không rõ sống chung được bao lâu, ông ấy lại về Pháp, giao sở lầu ấy lại cho bà vợ quản nghiệp. Rồi bà vợ chết, có lẽ không con, sở lầu ấy sung công. Chính phủ Nam Triều vẫn phái lính canh giữ. Lúc tôi cùng các bạn đến chơi, quả có một người lính gác. Trong đó, những đồ dùng như chén, bát, muỗng, nĩa, ly, tách, v.v. của ông Hoàng để lại, họ còn giữ y. Thời ấy, quả chưa có bao nhiêu tay ăn cắp. Chúng tôi cũng có mượn một số đồ dùng tạm rồi trả lại. Tuy là một thành phố công nghệ, Phan Thiết cũng vẫn có liên thành thi xã, như Hương Bình thi xã ở Huế. Thi sĩ là mấy cụ hưu lão, mấy thanh niên công chức và hai nữ sĩ là Tùng Trang, giáo viên, và Ngụy Khanh, thương gia. Hai nữ sĩ ấy đều làm được thi quốc âm, mặc dầu chưa hay mấy. Nhưng bù lại, cả hai đều là người đẹp, tánh vui và cùng quá chồng. Trong khi sướng họa, các ông thi văn khá, thôi thì sẵn sàng dìu dắt cho hai nữ sĩ tiến bộ. Lúc thi xã ấy nhóm họp ở lầu ông Hoàng, họ cho người mời tôi. Khi rảnh việc quan, tôi liền hoan hỷ đến dự. Lúc ấy, có ông bạn tôi là Trần Trinh Cáp, hiệu Minh Châu, trước thi đỗ thủ khoa trường Thừa Thiên, bây giờ làm việc tại Ngự Tiền Văn Phòng Triều Bảo Đại. Xin phép vào Phan Thiết thăm bà con và tôi. Ông ấy là một thi bá của Hương Bình thi xã. Thi xã mời ông ấy và tôi sang lầu ông Hoàng. Trong lúc sướng họa, chúng tôi âm thầm sửa chữa thi của hai nữ sĩ. Thế là Minh Châu xem tới, khen không tiếc lời. Tôi đề nghị Minh Châu tiên sinh là người tri kỷ của hai cô. Vậy khi nào Minh Châu về Huế, nhờ hai cô thay mặt thi xã đi đưa tới ga Mường Máng. Hai cô vui lòng. Buổi chia tay có vẻ bâng khuâng tình người đi kẻ ở. Chúng tôi trở về nhà, liền làm một bài thi Hán văn, dịch ra quốc văn, ký tên Tùng Trang như sau, gửi cho Minh Châu. Thân gái lên cao sợ hiểm nghèo, vì yêu thi bá phải lần theo. Gió đưa quan thị phương xa tới, mây lấp ông Hoàng cảnh vắng teo. Mường tượng bóng người, hoa đứng sững, la đà tơ liễu, thiếp nằm queo. Tình sâu chưa dám sâu như biển, trân trọng đưa nhau đến nửa đèo. Tùng Trang. Minh Châu được bài thơ hết sức cảm động, nhóm họp cả thi xã phê bình. Khen những là cảm tình tuy sâu xa mà ở trong khuôn phép lễ giáo, thật đúng với thi cổ nhân, vân vân. Chúng tôi biết là Minh Châu, lầm tưởng thật là thi của Tùng Trang mới sốt sắng đến thế. Chứ nếu biết là của bọn thi sĩ đực thì đừng có hòng. Chúng tôi được một bữa cười. Ở Bình Thuận, tôi có xử một vụ án có thể nói là hết sức rắc rối và bi đát. Nạn nhân bị đánh chết oan uổng mà đã 7 năm không ai đã động gì đến. Tôi được một lá thư nặc danh tố giác, mở cuộc điều tra bắt phạm nhân kết án. Vì các chi tiết giống ít nhiều với các vụ đã xử, đã ghi lại trên kia nên tôi không thuật lại, e nhàm. Chỉ có điều đáng nói là khi khám nghiệm thì người bị giết chết đã bị chôn đứng gần bãi biển. Bộ xương còn y nguyên và quả có thương tích.